Phật Chánh Tông. Giờ Phật mới bảo Ngài A Nan, ông với ta đó là đồng nơi cái huyết thống, đồng khí đó, tức là đồng huyết thống, tình như anh em. Thì chính khi ban đầu ông phát tâm đó, ở trong cái pháp của ta, thì ông thấy cái tướng nghĩa là tốt lạ gì mà chống bỏ những cái điều ân ái sâu nặng ở thế gian. Thì Ngài A Nan mới bạch Phật, con thấy 32 tướng của Như Lai nghĩa là tốt đẹp lạ thường, hình thể nghĩa là sáng suốt giống như là lưu ly. Con thường tự suy nghĩ cái tướng này á là chẳng phải từ dục ái mà sanh. Tại vì sao? Vì dục khí đó, không, nó là thô trọc mà giao cấu nó tanh hôi, và máu mủ lẫn lộn thì chẳng thể phát sanh được cái thân mà gọi là sáng suốt thanh tịnh tốt đẹp như cái như cái đống vàng mà sáng chói đó, không? Do đó mà con khao khát kính theo Phật để mà cạo tóc xuất gia. Phật mới bảo lành thay A Nan, các ông phải biết tất cả chúng sanh đó, từ vô thủy đến nay sanh tử mà tiếp nối đều do chẳng biết cái chân tâm thường trụ, không, rồi cái tánh thể mà thanh tịnh sáng suốt mà dùng các cái thứ vọng tưởng, vì cái tưởng này chẳng có chân thật cho nên mới có lưu chuyển, tức là luân chuyển. Nay ông muốn nghĩa là xét cho tột đến cái vô thượng bồ đề, không, tánh chân thật phát sáng thì phải nghĩa là trực tâm mà đáp cái lời hỏi của ta. Trực tâm tất nhiên là phải đem cái tâm gọi là ngay thẳng đó mà đáp lời hỏi của ta. Mười phương Như Lai đó, vì mười phương Như Lai đồng một con đường mà gọi là vượt ra sanh tử, tức là vượt ra sanh tử đó cũng đều nghĩa là do cái trực tâm, tức là do cái tâm mà ngay thẳng đó, không? Do tâm và lời nói ngay thẳng nên như thế cho đến nghĩa là những cái địa vị trước sau, không? Thì ở phần giữa đó hằng không có tướng công vại. Thì Ngài A Nan, tức là Phật bảo đó, A Nan, nay ta hỏi ông, đây là hỏi nè, chính khi ông phát tâm mà duyên nơi 32 tướng của Như Lai, thì ông đem cái gì mà thấy, cái gì mà yêu thích? Thì Ngài A Nan mới bạch Phật, không, bạch Thế Tôn, yêu thích như thế đó là con nghĩa là dùng cái tâm và mắt của con, do mắt xem thấy tướng tốt của Như Lai mà tâm sanh yêu thích, cho nên con mới phát tâm mà nguyện bỏ sanh tử. Phật bảo Ngài A Nan, như cái điều ông nói thì thật, cái chỗ mà yêu thích đó là nhân nơi tâm và mắt. Nếu chẳng biết rõ cái chỗ ở của tâm và mắt thì chẳng có thể hàng phục được trần lao, ví như là vất gương bị giặc nó xâm lấn mới phát binh đi dẹp trừ, thì binh ấy đó cần phải biết rõ cái chỗ ở của giặc, khiến cho ông là lưu chuyển, thì tâm và mắt đó là cái lỗi lầm, tức là tâm mắt là cái lỗi. Nay tôi hỏi ông, chính tâm và mắt đó nay ở chỗ nào? Thì Ngài A Nan mà mới bạch Phật, tức là đây là bắt đầu vào cái gọi là thất xứ trưng tâm, tức là bảy cái chỗ hỏi tâm. Thì đây gọi là cái chấp ban đầu, gọi là chấp tâm mà ở trong thân, không? Thì đây, để trước khi mà vào cái phần chánh tông là cái phần mà Phật gạn hỏi cái chỗ phát tâm của Ngài A Nan, không? Phật gạn hỏi chỗ phát tâm Ngài A Nan thì Phật mới bảo sao? Ông với ta là đồng cái huyết thống, tình như anh em, không? Bởi vì Đức Phật khi còn là thái tử là ngài là con vua Tịnh Phạn, còn Anh An là con vua Học Phạn, là anh em chú bác, không? Cho nên gọi là tình như huyết thống như anh em. Thấy gì mà phát tâm xuất gia? Thì Anh An đáp là thấy tướng tốt của Phật, không? Cho nên là mới suy nghĩ là phải có cái gì đặc biệt đó, chứ không thể là do cái ái dục mà sanh được, không? Cái nào phải có cái gì, cái nhân gì mà khác thường trong đó, nhưng mà ngài chưa hiểu, do đó mà ngài mới phát tâm xuất gia, không? Như vậy thì cái này là có hai điểm, không? Thấy tướng tốt rồi suy nghĩ, phải không? Tức là thấy tướng tốt của Phật rồi suy nghĩ, cái này không phải là do cái ái dục mà sanh, không? Thì chính ở chỗ đó là cái chỗ đầu mối để Phật mới bắt đầu đi vào từ từ đó. Tức là sao? Thấy và tâm, phải không? Thấy tướng tốt là thấy, suy nghĩ tức là tâm. Thì vậy chính từ cái chỗ thấy và tâm đó đó, không? Mà Phật mới gạn hỏi để cho cùng tọp cái chỗ trở về. Chính ở chỗ thấy và tâm đó. Cho nên rồi Phật mới bảo, nghĩa là tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay mà sanh tử tương tục đó đều do không có biết rõ được cái chân tâm thường trụ, mà cái tánh thể nó thanh tịnh sáng suốt, mà dùng các cái vọng tưởng đó, không? Bởi do cái tưởng không chân thật cho nên là mới lưu chuyển. Bây giờ nghĩa là ngài bảo ông muốn mà nghiên cứu tức là xét cho tột cái vô thượng bồ đề, cái tánh chân thật phát sáng đó, thì phải dùng cái trực tâm mà đáp. Mà trực tâm là sao? Là từ trước cho tới sau ở trong các địa vị, không? Tức là từ mới phát tâm đó cho đến thành Phật đó, nói cho rõ hơn là từ phát tâm cho đến thành Phật thì ở trong phần giữa đó không có những cái tướng công vại. Đó là chỗ phải chú ý đó, không? Không biết chân tâm thường trụ, mà cái gì là chân tâm thường trụ? Thường thường mình cứ nghe nói chân tâm thường trụ đó thì giải thích theo danh từ thôi, đó là tức là tâm chân thật thường còn. Phải không? Mà giải thích vậy thì không biết cái nào là chân tâm thường trụ hết. Nói từ thật á, đó là cái biết mà sẵn có từ bao giờ của mình chứ không gì hết. Tức là cái biết mà chân thật sẵn có từ bao giờ đó, mà nó không do các duyên mà thành, cũng không cần có đối tượng, thì đó là cái chân tâm thường trụ chứ gì. Chứ còn nếu mà chỉ trên cái danh từ mà giải thích hoài là không bao giờ thấy được hết. Rồi cái tánh thể trong sạch đó là cái tánh thể gì? Tánh thể mà sáng suốt trong sạch đó, tức là đó là cái thể biết lặng lẽ không thay đổi chứ gì. Bởi tánh là không thay đổi, nó không lẫn lộn với các thứ trần, cho nên nó biết, nó nguyên dạng là biết thôi, tức gọi là nó nguyên dạng như nó là nó. Thì đó gọi là tánh thể gì. Cho nên ngài Hàm Thị đó, ngài mới gọi, nghĩa là cái tánh hay rõ biết gọi là tâm. Tánh mà nó hay rõ biết thì gọi là tâm. Còn tâm, cái tâm này nó trong lặng mà tròn đủ thì gọi là tánh. Tâm mà trong lặng tròn đủ gọi là tánh. Còn tánh hay rõ biết gọi là tâm. Thì vậy là tâm với tánh là hai danh từ thôi, chứ không phải là có hai cái thể. Mình thường thường mình mắc kẹt trên cái danh từ, cho nên là khi nói tâm khác, tánh khác, thành ra giống như có hai thứ. Nhưng mà sự thật trên cái dụng á thì nó có hai, nhưng mà thể cũng không hai. Nghĩa là ở trong cái biết nó nguyên vẹn sẵn có sáng suốt từ cái vô thủy tới giờ đó, mà mình không hay không biết, cho nên rồi mới gọi là đi nhận những cái biết mà cái biết theo duyên theo cảnh, thì cái biết đó gọi là cái biết mà nó luôn luôn cần có đối tượng, tức là có đối tượng mới biết, không đối tượng thì không biết, lờ mờ, cho nên gọi là cái đó hư vọng, cho nên đây gọi là mê mà bị luân chuyển, không? Cho nên đây gọi là không biết rõ chân tâm thường trụ tánh thể mà sáng suốt thanh tịnh đó, mà dùng các cái vọng tưởng đó cho nên bị luân chuyển vậy thôi. Chứ sự thật á thì ngay khi mà luân chuyển đó đó thì cũng đâu rời cái biết mà là cái biết thường hiện hữu này. Ngay khi luân chuyển đó cũng đâu rời cái biết thường hiện hữu, đâu phải là có chỗ nào khác, không? Chính vì vậy mà khi mà ngài Linh Mặc ngài đến ngài Thạch Đầu đó thưa hỏi mà không có họp rồi đi ra ngài Thạch Đầu đưa tới cửa, đưa ra ngoài tới cổng, thì ngài mới gọi Sở Lê, Thì ngài Linh Mặc vừa soi đầu trở lại, thì ngài Thạch Đầu ngài mới bảo từ sanh đến tử chỉ là thế ấy, soi đầu chưa nấu làm gì, thì ngay đó ngộ liền. Thì rõ ràng mới đó, ngay là trước khi mà soi đầu đó thì còn mê, chưa có hiểu gì, nhưng mà khi mà gọi soi đầu lại thì liền ngộ. Thì vậy rõ ràng cái ngộ đó ở đâu? Ngay đó thôi, ngay trong cái mê đó thôi, không nhớ thì gọi là mê, ngay đó gọi cái nhắc cái nhớ trở lại thì ngộ. Thì rõ ràng là đang sống trong đó, cho nên cũng cái biết gọi là cái biết hàng ngày đây, cái biết đó đó, nhưng mà gọi là biết mà theo cảnh thì đó là tự mình mê, đó là đi trong sanh tử. Còn ngay đó mà quên cảnh để mà tự mình nhớ trở về thì đó gọi là giác, chứ không gì khác xen vào. Cho nên ở đây gọi là không biết cái chân tâm thường trụ mà nhận các vọng tưởng thì đó là đi vào cái luân chuyển. Như vậy thì đây là Phật chưa có dạy gì nhiều, nhưng mà trong đây đã ngầm nhắc, ngầm chỉ cho mình thấy rõ chân và vọng đó, nó vốn là không có hai thể. Chân vọng ngay trước mắt thôi, vốn không có hai thể, mình chớ có lầm theo cái danh từ là chia chẻ. Nghĩa là nói cho rõ hơn á, là chính chỗ chúng sanh mê lầm đó là chỗ chư thánh giác ngộ, chứ không gì khác hết. Chỗ mà chúng sanh mê lầm đó là chỗ mà chư thánh giác ngộ, chứ không gì khác. Khỏi phải tìm đâu xa hết. Nhưng mà sẽ không giác được là sao? Thì đây Phật mới nhấn mạnh nè, chỗ này là chỗ cho mình thấy rõ.